Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm. Quyền năng hằng có và thần tính của người khiến họ vô phương chữa mình. Tôi xin tóm lại luật hiện hữu trong loạt bài về thánh thư tin mừng. Luật hiện hữu, ai có thể nhắc lại cho tôi luật hiện hữu, luật sống đó? Nhắc lại cho tôi cái loạt bài về luật hiện hữu. Thánh thư tin mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, rồi sau đó chúng ta sẽ đào sâu thêm, chúng ta học hỏi thêm tí xíu thôi, bây giờ không còn nhiều nữa, còn phải làm đài radio. Ai có thể tóm tắt lại cho tôi 5 điểm, ít nhất là 5 điểm về luật hiện hữu, nhắc lại. Thế thải, thanh tẩy, gieo cấy, tin cậy và gặt hái. Trong cái cây, hoa lá cành, cái phần nào quan trọng nhất? Hoa lá cành, quả nữa, phần nào trọng nhất, quan trọng nhất? Cái gì quan trọng nhất? Cái phần nào mà không có thì là cây chết. Hiện hữu đó. Có thể là chặt, tôi thấy trong các loài Chúa dựng nên, các tạo vật Chúa dựng nên thì cây là một trong những cái loài lạ lùng lắm. Nhất là những cái loài cây mà anh chị em đi ra cái vườn đằng sau nhà dòng đó, thấy cây cha đào thích trồng. Lúc đầu ngày đem về chỉ có vài ba lá thôi, và ba lá thôi cái ngày vùi xuống dưới lòng đất vì nó ra một cả một cái vườn. Thấy cây đó, cây sống đời đó, aloe vera đó. Là hả? Mình cắt cái lá đó mình vùi. Có một cái loại cây khác nó cũng vậy. Ở Việt Nam á, ai mà có ăn khoai mì, ăn sắn hả? Chặt nó rồi vùi vào đất, cứ chặt phân nửa thôi ha. Ai chuyên môn đi trồng khoai, ngày xưa ở Việt Nam thì tôi cũng đi đào khoai ăn. Hoặc là rau muống cũng vậy nữa, đi xíu nước, đi xíu sình thôi, thả nó mọc. Làm sao nó sống được? Chỉ là thứ nhất nè, hiển nhiên có cái luật đào thải. Mà khi đào thải ra đó, cái gì mà đào thải ra thì tức là thức ăn cho một cái loài khác. Tôi lặp lại, đây có một cái lý thuyết mới mà bây giờ người ta đã áp dụng ở trên Detroit, nếu tôi không lầm, Michigan. Rồi chúng tôi có đi ngang qua cái chỗ mà của ông Henry Ford đó, cái chỗ mà người ta sản xuất ra xe Ford đó, cái nhà máy lớn lắm. Ông chủ hình như là cháu nội hay là cháu chắc gì đó của ông Henry Ford. Ông chủ ông xuất ra 3 tỷ đô la để ông áp dụng cái luật này, và có hai nhà khoa học, một ở bên Mỹ mà một bên đâu ở Bắc Âu á, họ đưa ra cái luật những gì phế thải hay là đào thải đó là thức ăn. Và bởi vậy đó, họ dám bỏ ra 3 tỷ đô la để họ biến đổi cả một cái công ty, gọi là cái công ty sản xuất ra xe hơi đó. Mà anh chị em á, khi xưa mà anh chị em vào đó thì anh chị em chỉ thấy là một cái nơi kỹ nghệ thôi, là phóng la ra những cái làn khói làm ô nhiễm môi sinh. Bây giờ đó, đến đó giống như là một cái vườn hoa hay là một cái nơi người ta trồng trọt. Những cái hãng xưởng mà anh chị em tới, anh chị em thấy người ta có những cái dãy nhà hay là những cái nhà kho đó lớn, thật là lớn, dài tới cái dài, vuông vức. Anh chị em nếu mà trên máy bay anh chị em nhìn xuống á, thì ở trên đó cái máy nó bằng phẳng như thế này, vô ích. Người ta phải tốn đủ thứ tiền bạc để người ta là dùng air condition, là máy để mà vừa sưởi hay là vừa làm cho máy lạnh đó. rất là tốn kém. Thì người ta xuất tiền ra đó, người ta biến đổi hết. Bây giờ người ta trồng trọt trên mái nhà, người ta xây, người ta củng cố lại các cái nhà đó, trồng trải đất ra rồi người ta trồng hoa trên đó, thì người ta vừa gặt hái được. Và cái khí mà các công ty á, họ đổ ra những cái khí tháng khí là carbon nó ra đó, thì là nó nuôi các cái loài cây thảo mộc hay hoa. Và do đó đi vào những cái công ty ngay bây giờ đó, bắt đầu họ có một cái trào lưu làm như vậy, đào thải, cái luật đào thải. Có nhiều người chúng ta chỉ có biết đào thải thôi, nhưng mà không biết đào thải đó, những cái gì chúng ta đào thải ra nó là thức ăn cho cây cỏ. Anh chị em thấy rác đó, người ta đem rác mình dùng đó, nó là thức ăn cho cây cỏ. Và những cái điều mà cây cỏ nó đào thải á, thì nó là thức ăn cho mình, như là nó thở ra dưỡng khí. Chúng ta biết cái quy luật đó. Bây giờ hiện thời bên Trung Hoa người ta đang áp dụng cái quy luật này nè, luật mới mà được giải thưởng Nobel đó. Bên Trung Hoa, bên Tàu đang áp dụng. Có nghĩa là sao? Bây giờ đó người ta đang kỹ nghệ hóa nước Trung Hoa, nước bên Trung Cộng đó. Thì nông dân á, họ không có còn đất, vì họ khai thác dân không còn đất để mà trồng trọt nữa, do đó họ tuốn về thành phố, vì đất xưa là ruộng nương, nay người ta phát triển quá nhanh quá mạnh thì nó thành cái gì, nó thành như thành phố. Bởi vì vậy họ xây cũng trên nhà, trên mái nhà, họ đổ đất lên đó, và ở trong cái nhà đó thì người ta sản xuất ra đủ thứ sản phẩm kỹ nghệ, còn trên mái nhà nông dân vẫn đến đó làm việc được, kiểu mới đó, thưa anh chị em. Và do những người Âu Châu, những người Mỹ Châu sang đó giúp cho luật đào thải. Và mình không có đào thải thì mình chết. Luật đó cho đi, chúng ta ý thức điều đó. Và ngày hôm nay chúng tôi dừng lại đó để anh chị em suy nghĩ. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, chúng ta tiếp tục nói về Ngài. Ngài nói cái cách thức để mà tôi vào thẳng nước trời là khi tôi chết, trước khi tôi chết á, tôi có gì tôi cho hết, ngay cả những nhân đức của tôi, những cái điều mà tôi lập được, những cái công nghiệp của tôi cho hết. Bởi vì tôi đi không đem theo được. Và chính tôi, cái thân xác này nó cũng trở nên cái đồ phế thải thôi, đào thải và làm phân bón cho cỏ cây thôi. Cho hết, mình không cho không được, mình sẽ bị phế thải, mình đang bị phế thải, mình đâu làm gì được đâu. Do đó đến trước mặt Chúa bằng tay không, với tấm lòng tin cậy. Có cái gì tin cậy vào đất hơn là rễ cây bám sâu vào lòng đất? Tin cậy là như vậy, bám rễ. Tin cậy. Anh chị em đến đây, anh chị em cầu xin, anh chị em cầu xin được ơn chữa lành này nọ đủ thứ chuyện, tại là đường bình an, giải quyết vấn đề gia đình, công ăn việc làm, nhiều việc lắm, nhiều vấn đề. Bước đầu tiên á, phế thải hay đào thải đi, đào thải cho đi hết, cho ra hết tất cả những nỗi lo lắng. Thì mình cho những cái nỗi lo lắng của mình, những cái sự bực dọc hay là đắng cay hay là những sự uất ức gì đó, tất cả những cái đó nó là rác rưởi, đừng để trong đây. Mình cho ra đi ra hết, đến với Chúa giờ phút này, lòng trống không, tay không, lòng rỗng, chỉ có một niềm tin cậy vào Chúa thôi, để coi Chúa làm. Chúa sẽ làm cho anh chị em, và Chúa đang làm, Chúa đã làm rồi. Và Chúa làm như thế nào thì bây giờ tôi xin anh chị em, những ai trong nhiều tháng qua, bởi vì chúng tôi không có, xin anh chị em làm chứng cho Chúa, thì bây giờ ngày hôm nay nhân tiện ngày lễ Thánh nữ Teresa đồng Giêsu, tôi biết chắc từ vì sáng sớm bắt đầu cầu nguyện, đọc kinh và đọc những cái bài của Thánh nữ, bài viết của Thánh nữ đó, thì lửa nó bừng bừng cháy lên. Đọc nhiều thánh và thánh nào cũng nói về tình yêu Chúa. À, ngay bây giờ suốt cả ngày hôm nay cả cái toàn thân của chúng tôi cháy. Và biết rằng ngày hôm nay giờ phút này thánh nữ đang đổ xuống mưa hoa hồng ân sủng cho anh chị em. Và thánh nữ nói như vậy á, tôi có lên trời tôi cũng chỉ muốn là ban phúc xuống cho tất cả mọi người trên thế giới này. Và cách riêng cho dân Việt. À, tôi về Hà Nội tôi thấy cái chỗ mà cái nhà kính ở Hà Nội mà thánh nữ Teresa có viết là thánh nữ muốn tới đó truyền giáo, ở ngay nhà kính bên cạnh nhà thờ chính tòa, có cái mối tình đặc biệt dành cho người Việt mình, thánh nữ Teresa đồng Giêsu. Thì ngày hôm nay đó anh chị em, nếu mà anh chị em muốn cho tâm hồn mình trống không, trống rỗng, rồi mình phế thải đi tất cả, có lẽ là những cái ơn lành anh chị em được hưởng, anh chị em có được Chúa ban cho đó, đối với mình giữ trong lòng mình đó, mà mình không chia sẻ với người khác, là để mình cao rao tình thương xót Chúa, thì nó chết, nó mai một trong đây. Và cứ chúng ta chia ra, chúng ta càng cho thì chúng ta càng có, và nhiều người có nữa, không phải chỉ có mình mà người khác cũng có, để người ta chia được niềm vui, rồi được củng cố niềm tin, thật là đơn sơ. Và mọi người được thấy tình thương xót Chúa. Có những ai trong những ngày qua đó được ơn của Chúa, có muốn chia sẻ không? Ai muốn chia sẻ? Chị Trịnh Tiểu Bình, chị được Chúa ban ơn nhiều quá hả? Mấy người công giáo thì đến đây. Rồi, kính mời chị. Vâng, chị cầm đi. Dạ. Để sát sát vô miệng.
Dạ, con tên là Trịnh Tiểu Bình.
Thôi để tôi cầm đi.
Dạ, con tên là Trịnh Tiểu Bình.
Chú làm gì cho chị?
Cách đây khoảng một tuần đó cha. Hai tuần trước thì có một bà bạn, bà nói hai tuần trước của ngày thứ hai đó, thì bà cái lại tìm con bắt cắt tóc. Thì bà nói Bình ơi, thôi cắt tóc ngắn đi. Thì ngày mai á, bà về nhà thương á, đỡ làm cái gì á, Chemotherapy, hóa trị. Thì bà nói là Bình cầu nguyện đi. Tại vì Bình là người lương á. Bà nói nhiều người hồi đó khi Bình cầu nguyện Chúa mẹ đó, mà bà chạy tới tiệm mà cắt tóc ha, bà kêu cầu ngày mai mới đi đó. Xong lúc đó là ngày thứ hai luôn, con rủ bà lên nhà thờ. Thì bà đi, bà lên nhà thờ xong bà nói
ghen lên tí xíu.
Con muốn nói bà một câu này nè, con nói là chị người công giáo á, bà nói trời ơi chị tin Đức Mẹ với Chúa lắm. Tôi nói thì đúng rồi, dạ. Người công giáo mà chị nói là chị tin Mẹ với Chúa lắm. Vừa nói xong còn nói là Bình ơi thôi cắt tóc chị đi, ngày mai thứ ba chị đi nhà thương làm cái gì đó. Bà nói sợ tóc nó rụng, thứ nhất. Thứ hai bà nói khi mà nó làm trong người bà giờ bác sĩ yếu. Bà nói bà kiếm người đỡ massage đó. Còn nói bà, tôi nói trời ơi chị mới nói cái câu tin Mẹ tin Chúa mà còn nghĩ tóc rụng đỏ tóc giả rồi chi. Bây giờ mình phải tin cậy vào Chúa, cứ đọc câu đó hoài đi, cầu Đức Mẹ nữa, rồi ngày mai thứ ba mình đi giải phẫu được, đi cái gì đó cha, con nói cái gì, chemo gì đó,
chemotherapy,
thì
trị liệu hóa,
cứ cầu nguyện hoài á thì cái sự đau mình nó biến mất. Và cùng cái tóc rụng á, chị đừng có lo, chị đến tiệm em cầu Đức Mẹ gieo mạ cho chị cho.
Gieo mạ hả?
Gieo mạ có nhiều lắm, mấy người trên này tóc rụng rụng á.
Người nào có tóc rụng đến chị gieo mạ cho.
Có thiệt á cha. Bả biết mà hồi đó.
Gieo mạ chị, gieo mạ sao chị?
Gieo mạ mình phải tin cậy Chúa, mình phải cầu nguyện Mẹ, xin Chúa cho phép lạ. Chứ không phải là con làm gì có phép lạ được.
Đúng rồi.
Cái tay á, Đức Mẹ cho phép cái tay mình làm á. Thì bà cũng tin cái đó, thời gian bà cũng mọc tóc đó. Thì bà nói là bà sợ bị rụng tóc đó. Con nói thôi đừng nghĩ chuyện rụng tóc nữa, đừng nghĩ chuyện xấu nữa.
Đúng
có
rồi.
Đức Mẹ có Chúa thì lúc nào mình cũng đẹp hết á. Thôi bây giờ tôi nói chuyện nghe này, chị người công giáo đó là chị nói chị gác thánh giá cho Chúa đó.
Bà thánh giá cho Chúa.
Dạ. Thôi chị kể là Chúa gánh giác cho nhân loại đó. Tại con người lương con không biết, mà con thường nghe cha giảng hoài con hiểu. Thì con nói là thôi bây giờ mình đừng có nghĩ Chúa gánh giác nữa, bây giờ mình là phải gánh giác cho người cạnh bên. Giống như tôi gánh cho chị, hay tôi phó lên cho Chúa.
Đúng rồi.
Tôi xin Chúa sẽ lấy những cái gì xấu xa bệnh của chị á, để Chúa thiêu đốt. Thiêu đốt cho chị, xong mà thanh tẩy cho chị. Rồi lúc đó là em cầu nguyện Chúa ban phép lành cho chị. Đó, sau khi là chị hết bệnh, mình lên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Long Vít này, mình lên tạ ơn Chúa với Mẹ. Thì vừa nói vừa xong á, chừng 2 ngày sau, nó tự nhiên á, tối con ngủ sáng dậy thấy một cái gối tóc không à. Tự nhiên tóc mình rụng, bà không rụng, mình lại rụng. Trời ơi, con thấy con khóc luôn, con cào cái gối. Con cào lên thấy mớ tóc vậy thôi, con cuốn lại, con lấy miếng giấy, con gói đỡ bên. Xong một đêm nữa, sáng dậy nữa cha, trời ơi thấy nữa, con cào cũng khóc luôn. Mà sau lúc đó con nghĩ, ồ cái này, mình cũng tin Chúa thử mình. Mình nói người ta được, mình coi mình có làm được không. Xong lúc đó mà con yếu đức tin con, chà, nghe ra vô nói bác sĩ Phạm Hoàng Trung gì đó, thuốc mọc tóc gì đó. Con nhớ rồi, con nghĩ, tại sao mình nghĩ Chúa, con mới đọc. Con tin kẹo vào Chúa giúp con đây này, tóc này sao mà ghê quá vậy. Trời ơi bà, con nó bệnh rụng tóc như sao nó rụng chưa bao giờ có cha. Một mớ con khóc rung rung quá trời luôn á. hết cuộn lại xong ngày thứ ba con gõ đầu ra tiệm, con nhìn Đức Mẹ Chúa, con đọc kinh cầu nguyện, con nói xin Đức Mẹ à, thôi mẹ xin Chúa xuống phép cho con cái bàn tay á, là tay của Đức Mẹ, cắt tóc con đi, cắt bỏ một khúc này cha, con cắt bỏ luôn, một mình con cắt nè đó. Đức Mẹ bán cái tay cho con cắt á, cha, con cắt xong con sấy trải, không có ai tin con cắt tóc. Nói sao mình cắt được, tôi nói Đức Mẹ chắc đưa cái tay mình làm cho ai đâu biết. Xong nó tối giờ con ngủ, mai sáng dậy con coi có rụng tóc, mình dùng cái gối lại, không có một cặm nào. Từ hôm đó tới giờ là gần 2 tuần coi như không bị
rụng tóc nữa.
Đó là một cái ơn đó, là con tạ ơn Chúa Mẹ. Là con cũng nói với khách hàng nghe đó, là rụng tóc nhớ nha, không cần đi bác sĩ gì hết á, cứ lên Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu nguyện cầu xin là Chúa gieo mã có thiệt á, thì có cha con thấy một đống vậy nè. Rồi một cái
đó là luộc phế thải đó chị.
Dạ, con không biết nữa, cậu cha Chúa bao
đào
giờ
thải, đào thải tóc ra rồi cái Chúa gieo mã.
Con nghĩ vậy
đúng
đó,
chị
bao giờ mà thấy một cái gối mà cao cao cha một mới rồi. Con cũng khóc luôn, không con nghĩ tại sao mình phải khóc. Mình nhớ rồi, cha nói cái gì mà mình phải xin Chúa trước là mới đến bác sĩ. Thành ra đức tin con mà yếu là đi Hoàng Trung tốn 100 bạc nghe không. Con nghĩ lại ha, là một cái nữa cha, có một cái rồi đó, con có cục mục như thế này nè. Mà cái mục đó, đó là ông bác sĩ này hồi trước ông mổ con là vấn đề 400 đồng,
giải phẫu 400 đồng cái mục dưới đó.
Dạ, ông lấy con 250 à.
Lấy bao nhiêu?
250.
250
cách đây là 3 năm về trước, lúc con chưa gặp Mẹ Chúa nha, chưa biết Mẹ Chúa. Thì cái cục nó nhỏ nhỏ sao tự nhiên nó to vậy nè. Thì lúc đó bác sĩ nằm trong ở trong nhà thương làm việc á, thì bà vợ nói thôi chị ơi, chị xin hạn kiểu này á là đâu có được đâu, phải ngày mai chị trở lại. Thôi tôi nói bây giờ nó đau quá, đi không được mà ngồi không được. Thì lúc đó con chưa biết Chúa thì con cầu Quan Âm Bồ Tát đó. Con cũng cầu ghê lắm. Thì cái ca của bác sĩ tự nhiên thay đổi giờ lại. Thì ông bác sĩ vừa về không nói đỡ mà ăn trưa ha, bà vợ nói cái cô Bình vậy 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 đó, nói thôi được rồi, không cho lên bàn nằm. Thì lúc đó con nghe nó lấy thuốc tê chích con sợ quá, con nói bác sĩ ơi có đau không. Bác sĩ nói không sao đâu. Thôi nó đưa cái tô, nghe nó cái tô nó con còn giật mình nữa. Thế bà vợ ổng mổ sao nó ra máu mủ nhiều quá trời. Thì con còn nhớ ông lấy bằng gòn thập ông quậy quậy, xong hạn con 2 tuần sau về. Ông quậy lại hả ông mày, ông nói con một câu này nè. Bác sĩ nói cho cô biết nha, cái này đó thì hiện tại thì nó sạch sẽ hết rồi, nhưng mà 1 năm tới 3 năm á thì có thể nó ăn luôn trở lại không biết. Khi mà trở lại á, nó mà lên cục ba lớn á là phải chạy lên bác sĩ liền. Mà thiệt rõ ràng đây, mới đây à, mới một tuần rồi à, là coi như 3 năm rồi. Lúc mà biết Chúa rồi mới thấy hay nữa cha, nó lên cục nghe rõ ràng á. Thôi con rồi rồi, ôi trời nó đau mà nó bóng bóng mà sốt nóng cha ha, con lấy băng keo á con dán lại. Thôi con mới hướng về Chúa một tuần, đúng một tuần ha, con nói xin Chúa giúp con. Còn nhớ bác sĩ nói 3 năm trở lại đúng quá, mà bây giờ con có Chúa có Mẹ rồi, con không trở lại ổng nữa đâu. Con trở lại bác sĩ, con lên Đức Mẹ hằng cứu giúp này nè, tuần trước vừa rồi. Con nói cục mục nó đau quá, mà ổng nói con mà bị vậy phải đi kiếm ổng liền, chứ đừng có đỡ tới 3 ngày 4 ngày nó sẽ to lên vậy á. Thì ổng nói nó ăn luôn á, ăn luôn thì nó lúc nó nguy hiểm cái tính mạng á. Con nói thôi con không khe bác sĩ, con tin Chúa với Mẹ. Con cầu hoài, xong cái ngày nào con có rời rồi thấy sao nó nhức nhức, sao nó cũng đau hoài, 2 ngày 3 ngày đọc kinh hoài ha, mà không uống thuốc cái gì hết á. Nó còn đọc cầu xong tới bây giờ con mới nhớ lại, con rờ lại, ủa đâu rồi, không có luôn, không có luôn á cha.
Tạ ơn Chúa, dâng lên Chúa Mẹ tràn pháo tay. Tạ ơn Chúa, xin dâng lên Chúa Mẹ tràn pháo tay.
Con
rồi bây giờ sao với cái vụ của cái bà kia đó, cái bà mà hóa trị chemotherapy đó,
thì
chị gánh lấy tóc rụng của bà hả? Rồi bà làm sao?
Có con nói Chúa ơi, con nói là con cũng như là Chúa gánh cho nhân loại. Thì bây giờ con thấy thôi mình phải gánh giùm Chúa đi. Thì tôi gánh cho chị, rồi tôi phó dân chị cho Chúa.
Đúng rồi.
Chúa ơi sao phó sao rồi tóc con rụng dữ vậy? Xong tôi thôi Chúa đừng cho con tóc rụng, con sợ lắm. Cái gì chứ tóc rụng là nó xấu lắm, con chịu gì đâu. Xong mà mới nghĩ lại, con ấy thôi để mình cầu khấn Chúa. Khi mà con xin Chúa được, con có cái cảm nghiệm của con được, mà con nói ồ mấy cái này đồ xấu rồi, tóc xấu lấy ra Đức Mẹ gieo mạ tóc mới. Cảm cha.
Còn
một cái thì trước con kể cha nghe ha, cách đây là tháng 7 người mẹ của bạn con á qua đời. thì con cứ kể cha nói là ta nói là không được rút mặt rút tóc gì đó.
Ừ.
Mà cũng người Công giáo nói con ấy, trời ơi mày mà rút vậy hả, chừng 1-2 tháng à, cái tóc mày nó sẽ xù bạc lên, lông nheo lông mày là trùng
nó nhăn nheo hả.
Mà ông làm con sợ, tụi nó người Công giáo mà nói chuyện bậy bạ mà đầu nào mà có chuyện đó, tin Chúa mẹ đây. Người qua đời mình vuốt tóc là mình thương, cũng như con nói con kính yêu.
Đúng rồi.
Sao mà ông nói bậy, ông nói
có người chết rồi chị này á, chị đến chị thăm nhạc hoàng thì chị thương quá chị vuốt mặt vuốt tóc vuốt người ta nằm cái trong cái cái thi hài trong
thì cái ông này mới nói là không vuốt vậy á, là coi chừng tóc mình xù lên.
Vâng.
Tôi nói không có đâu, tôi tin mẹ Chúa lắm, mà đừng nói bậy bạ không à. Ông nói ông không tin được coi, nó còn chờ, con chờ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần tới bây giờ gần 3 tháng đâu có gì đâu. Thấy đâu có gì đâu cha. Tóc bóng mướt đâu có gì
không
đâu.
Sao tạ ơn Chúa nhé.
Dạ.
Tạ ơn Chúa, xin dâng lên Chúa. Mẹ tràng pháo tay, cảm ơn chị. Có người không Công giáo làm chứng cho Chúa, có ai Công giáo làm chứng cho Chúa? Mời chị, kính mời chị giới thiệu quý danh, đâu đến xuất xứ từ chỗ nào.
Dạ thưa, con tên là Mai Quỳnh Châu, xuất xứ từ Long Beach. Hôm nay con muốn nói cho cộng đoàn biết về cái ơn của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thì từ xưa đến giờ á, mình ở trong cái đền thánh của Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì mình nghĩ là mình cũng phải mang Đức Mẹ vào trong cái sở làm của mình. Thì vừa mới rồi có một cái hình đó mình làm đẹp lắm, xong rồi mình mang vô trong sở làm. Mình được đổi job mới, thì khi mình mang cái job mới đó tới cái chỗ mà mới mình làm á, tại cái chỗ mới đó từ xưa đến giờ người ta gọi là cái chỗ đó là cái hỏa ngục. Người ta cãi nhau, hai người đó cãi nhau đến nỗi mà một người kia phải bị lấy ra khỏi cái chỗ đó để đi vào trong một cái phòng khác. Tức là mình làm ở đó 10 mấy năm trời mà mình thấy là nó cứ thay đổi, như là thay quần đổi áo. Làm ở trong bệnh viện mà mình lúc đầu mình làm trong phòng lab, nhưng mà bây giờ mình làm cái job khác, mình đánh những cái từ về medical term đó. Thì khi mình tới cái phòng mới đó, mình được promotion, mình tới đó thì mình thấy là cái phòng đó người ta nói là cái phòng hỏa ngục. Thì trước đó mình nói là chắc phải mời cha tới để mà làm phép, để mà đuổi quỷ nó ra khỏi cái phòng đó. Tự mình thấy cái đó là đúng là cãi nhau, là không có Chúa trong đó rồi. Thế thì mình mới mang cái hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này nè, mình mới mang vô trong đó, mình treo vô trong đó. Thì mình treo trong đó thì mọi sự không có thấy gì xảy ra. Thì 2 tháng sau mình lại đi qua một cái phòng khác mình làm. Mình không có làm phòng đó nữa, mình lại được promotion, mình qua một cái phòng khác nữa. Thì mình cũng mang cái Đức Mẹ của mình á. Thì họ có nói tại sao mà mày mang cái bà này vào đây làm chi. Thì mình mới có người hỏi á, thì mình mới giải thích. Là đây là mẹ của tôi đó, là mẹ Hằng Cứu Giúp. Tất cả mọi sự gì mà mình khó khăn, những cái gì mà mình cần giúp đỡ thì mình chạy tới cái bà này. Mình mới hỏi là vậy thì bà có cần cái gì để giúp đỡ không, thì cầu cho cái bà này nè. Nói chuyện bà này thì nó nói là cái người bác sĩ đó nói là bà đang bị thất tình á, bà buồn lắm, bà cũng chả có
không... Bác sĩ thất tình hả?
Dạ bác sĩ mà thất tình cha, chắc họ học giỏi quá cho nên ai
thôi
cũng chơi hết. Thế thì bà mới nói là bây giờ làm sao, bây giờ con mới chỉ là đọc kinh kính mừng và mang cái hình này về. Thì bà bỏ trong túi á, ngày nào bà cũng cầu nguyện. Thì mấy ngày hôm sau bà nói mai à, ta thấy có bình an rồi, không cần phải bồ đó nữa. Tức là bà tìm được cái bình an rồi. Thì cũng nhờ Đức Mẹ đó, thì cô em con đó lại được công việc làm, là Đức Mẹ còn tìm việc cho mình nữa. Thì cô em á đi thi vô trong đó thì cũng lận đận lắm, không ai gọi cả, tự mình không có kinh nghiệm. Nhưng mà con nói bây giờ nếu mà họ biết chị em mà làm chung như vậy thì họ không có chịu. Nhưng mà bây giờ làm sao? Thì cô em cổ cũng buồn lắm, cổ nói bây giờ hai đứa mình thì cùng họ với nhau, nếu mà khác họ thì nó đỡ quá. Con mới nói cổ thôi bây giờ trước sau gì nếu mà Trang mà không có kinh nghiệm, nó không mướn Trang thì nó cũng không mướn. Thôi để Quỳnh hỏi thử coi làm sao. Con đi vào hết phòng này hỏi phòng kia thì người ta nói chứ cái người đó là ai? Thì nói là đó là em của tôi. Thế thì họ nói là như vậy thì no problem. Thế thì bây giờ cô em con sắp sửa được việc rồi cha. Vậy thì cảm ơn Đức Mẹ và...
Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ. Còn ai khác không? Ai muốn cao rao tình Chúa? Mời hai anh chị, mời hai anh chị lên. Rồi, tạ ơn Chúa. Nhà này là nhà dành cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo. bất kể chủng tộc, dân tộc, bất kể màu da. Kính chào anh giới thiệu quý danh và chị.
Vâng. Chị. Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con là người Tàu, tên là Quan Cảnh Thuấn. Bà xã con là người Việt Nam, tên là Hà Thị Xuân Hương.
Mà ở đâu tới, từ đâu tới?
Canada Hills, đi xuống đây.
Northridge, từ đó tới đây bao xa, lái xe bao lâu?
Dạ thưa, nếu như kẹt xe thì 2 tiếng rưỡi, mà không kẹt xe thì tiếng giờ, 1 tiếng 15 phút.
Vâng, tuần nào cũng có mặt ở đây, ít nhất là 1 ngày, hoặc là 2 ngày, thường ít nhất là 2 ngày.
Yeah.
Vâng, 2 tiếng rưỡi hoặc là 1 tiếng rưỡi lái xe xuống đây. Rồi, kính mời anh.
Con quen vợ con trong college. Tại con nói tiếng Việt sành quá nên không biết là người Tàu. Nhưng mà sau này khi lấy nhau rồi, khi mà gia đình bên con với gặp vợ con, với lại gia đình vợ con gặp con á, thì có cái sự không bằng lòng của gia đình bên con, thành ra là gây lên một cái niềm buồn trong lòng của vợ con, và từ đó đưa tới vấn đề khác sâu xé gia đình. Từ cái hồi mà ba má con qua bên từ bên Chợ Lớn Việt Nam qua bên Mỹ này cũng được 15 năm thì gia đình xào xáo giữa hai vợ chồng được chắc cũng khoảng 12-13 năm, không một ngày nào là không có chuyện mà vợ chồng gặp mặt nhau không muốn gặp, không muốn nhìn.
15 năm ha.
Yeah.
Ở chung với nhau mà không muốn gặp, muốn nhìn mặt nhau.
Lúc thì nó có cái cycle, nó có cái
chu kỳ ha.
Chu kỳ lúc thì đôi khi nhớ đến Chúa thì hòa thuận, mà khi mà quên, không có bóng hình Chúa với Đức Mẹ ở nhà thì chỉ có sa tăng đau khổ vô cùng. Có 4 đứa con, 3 đứa con gái, 1 đứa con trai, đứa út. Tụi nó chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đập bể đồ, rồi chửi rủa ông bà đủ thứ hết. Tức là nếu như mà các chú các bác có tưởng tượng tới là nó là cái sự xấu xa vô cùng, những lời nói, những hành động nó đen tối vô cùng. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó tự nhiên có cái lời gọi, chúng con hai vợ chồng đi Lộ Đức bên Pháp, thì đi 2 lần về á, tự nhiên có một ngày vợ con mới ngoảnh qua, mới xoay mặt mới nói là: tôi xin lỗi ông, có những gì tôi không phải, nhưng mà nếu như mai mốt này tôi không còn như thế này nữa thì làm ơn tha thứ cho tôi. Thì lúc đó con nhớ hoài cái câu đó, nói đó ghi trong lòng. Thì những khi mà vợ chồng cãi nhau hay là vì bố mẹ mà sanh sự á, thì những lời nói của vợ con nó cay độc lắm. Thì đôi khi nhưng mà cái câu cay độc cũng không bằng cái câu mà hồi đó bảo là: nếu như tôi có lầm lỡ gì mà muốn là tôi không có tỉnh thì ông tha thứ tôi. Thì có nhớ câu đó, thành ra là hai vợ chồng vẫn tiếp tục cầu nguyện. Nhưng mà gia đình cũng tới cái mức mà gay cấn tới nỗi là 5 năm trước đây đi từ từ tới vấn đề sắp sửa ly hôn. Thì có một hôm mà có người em á, người em nó bảo là người em là em của Hương và chị của Hương và anh rể của Hương có khuyên bảo là có nhà thờ của Đức Mẹ ở đây, lên đây cầu nguyện, mà chị vẫn thúc giục hoài. Thế hai vợ chồng mới miễn cưỡng lên thôi, lên gặp cha nói chuyện, xong rồi theo lời cha nói đi lên trở lại đây đi lễ. Tức là đó là 4 tháng trước nay. 4 tháng trước Và đến ngày hôm nay là cả một trời một vực. 4 tháng trước là như là hỏa ngục trong gia đình, mà bây giờ là hạnh phúc, là tiếng cười. Lái xe đường trường lên đây, 4 đứa con ngồi trong xe mà lúc nào cũng cười, cũng nói. Không ngờ cái chuyện nó xảy ra như vậy, không thể ngờ được. Vợ con thay đổi, lòng con cũng thay đổi, và thấy đó là mấy đứa nhỏ cũng thay đổi. Bây giờ con đi về nhà, con nói với bố mẹ bên con á, thì lấy điều này để mong rằng bố mẹ trở lại tha thứ và biết đạo. Gia đình là Phật giáo và thờ cúng ông bà, ở nhà nói tiếng Hoa, thành ra không có. Nhưng mà trong cái sự khổ sở đó như vậy mà được Chúa, được Đức Mẹ quan phòng như vậy, và muốn cảm ơn Cha là cái môi giới để đưa tới cái sự sáng sủa cho tâm hồn của vợ chồng con và gia đình con, và cũng có thể nói là cả họ con nữa. Không biết nói sao, muốn ngồi dưới đó một chốn, không muốn lên nói, nhưng mà nghĩ lại không nói là không được, thành ra đành phải lấy cái lòng can đảm lên để thưa với cộng đoàn, mong cộng đoàn hiểu là đó là phước phép màu của Đức Mẹ, của Chúa. Còn một điều thứ hai, một cái phép màu là đó xảy ra cho vợ con là vợ con từ trước đến giờ cái cổ đây á, tại đi làm tense quá, thành ra là từ trên cổ xuống dưới cái hai cái bả vai này đau khoảng 9 năm rồi. Trong khoảng 9 năm tự nhiên hôm kia hết, tự nhiên có một lần nóng ran ở chỗ cái cổ này, thế là hết, không còn nữa. Vậy
xin dựng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay cả Chúa. Chưa, bây giờ đến phiên chị nói cảm ơn anh rất nhiều. Chị, anh đứng sát đi, hai vợ chồng đứng sát đến với Chúa Mẹ là tươi sáng hơn. Mời chị.
Thưa Cha và thưa tất cả mọi người trong nhà thờ đây, con không biết nói gì hơn. Trước hết là con cảm thấy là cái sự thay đổi con trước tiên, là con hai mấy năm trời con khổ lắm. Mỗi lần đẻ một đứa con là một lần muốn ly dị, muốn bỏ, mà Chúa vẫn chưa cho. Cho tới cách đây 1-2 năm thì mặc dù sống trong gia đình nhưng mà thực sự là không có nói chuyện với nhau rồi, cũng không có nhìn mặt nhau nữa. Và trước tới năm vừa rồi thì con cũng có một cái business của con, tự nhiên con mất hết tất cả, không còn gì nữa. Rồi con lại bị ngược đãi nữa, đâm ra căm chồng con lắm. Nhưng mà vẫn trông cậy vào Chúa. Và con cái con, đến nỗi mà con cũng tới bên gia đình chồng con nói là con ly dị, con muốn ly dị. Nhưng mà con ly dị không phải là vì tiền, con sẵn sàng con đi ra hai bàn tay trắng. Con chỉ muốn bình an, nhưng mà nghĩ tới thương mấy đứa nhỏ nên vẫn còn ở chung với tụi nó trong gia đình. Nhưng mà sống trong sự lạnh, chiến tranh lạnh rồi, đơn độc. Thì cũng như chồng con nói á, thì em con, gia đình con thương con lắm, thấy như vậy. Tại vì trước kia con giấu, gia đình con không hề biết chuyện giữa con với gia đình chồng con. Sau này thì con nói ra thì gia đình hiểu, nhưng mà cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. Cái hôm đó thì thằng em con, sao nó được ơn, nó thích lắm, nó mang cái CD về, nó đưa cho con. Hôm nay con hơi cảm, nhưng mà con cầu xin Chúa cho con có thể con nói được những cái lời với thành tâm của con ở đây. Con muốn thực sự là con cảm ơn Chúa, và con cũng muốn tất cả mọi người hướng về Đức Mẹ hàng cứu giúp. Và Chúa cả một phép lạ 20 năm trời mà chỉ trong một tích tắc thôi, trong một thời gian rất là ngắn, mà con có thể Rồi em con nó tới nó nói con, nó đưa nó biếu con cái CD, mỗi một bộ từ 1 tới 10. Con nhìn CD đó con cười. Con bảo chứ chữ thường thường nó cho con CD là copy không à, mà kỳ này nó cho con original. Cái con mới bảo chứ, con mới lấy làm surprise, lấy làm lạ. Chứ thường thường là ít khi nào nó cho con cái gì hết. Cái đó cho con thì con bảo chứ con đi nhà thờ nhiều khi có mộ ủng hộ, con chẳng bao giờ con nghe. Nói cha Trường Luân hay lắm, mà thực sự là con TV con cũng chẳng coi, phim Mỹ con cũng coi, mà phim Việt Nam con cũng nghe, chứ đừng nói là radio con cũng chẳng có bao giờ con mở lên hết. Cứ nói về cha Trường Luân. Nhưng mà con mỗi để con, nó cho con để đó, tại vì nhà con cũng nhiều CD, nhiều khi con muốn ủng hộ thôi, chứ con chẳng bao giờ con bóc ra con nghe hết cả. Ở nhạc thì nhiều khi con còn nghe, chứ còn mà giảng thuyết thì nhiều khi con cảm thấy, phải nói là mình không có ơn, cảm thấy nó boring lắm. Cái nhiều khi nó cứ tới nó nhắc con hoài, mà chị kệ nghe chưa? Thế con bảo chưa, cái nhiều khi con cười mà chứ đâu có thời giờ đâu mà nghe. Cái nó lại cứ mỗi lần nó tới cái nó hỏi con nghe đi. Cái hôm đó nó bảo chứ không có thời giờ để trong xe mà nghe, khi nào lái xe thì nghe. Cái hôm đó nhiều con mới mở ra con nghe. Cái con này chứ mặc dù con mở ra con nghe, nhưng mà với cái ý là mở ra nghe cho có để mà trình nó lại nói là ta nghe rồi. Thế khi mà con mở con nghe thì cái CD đầu tiên đúng là cái tâm trạng của con. Thế con nghe con cảm thấy cứ một sự cái động lực nào con cũng lôi cuốn con, thế con muốn nghe hết. Con nghe xong con khóc. Thật sự con khóc. Thế hôm đó thứ hai con không có bán hàng, con mới tới đây một mình con tới. Con tới mà bây giờ con tới mà con quỳ xuống mẹ ăn cứ giúp, mà con cảm thấy tâm hồn con nặng chịu. Con khóc, mà thực sự là con cầu nguyện con khóc. Chưa bao giờ mà con cầu nguyện mà con khóc. Cái sau cái thánh lễ, cái con mới xin cha một lễ. Con cảm ơn, con chỉ xin Chúa tha thứ cho con tội tày trời, chứ con không xin một cái gì khác hết. Thì con gặp cha, tự nhiên cha thấy con, cha hỏi chắc chị có nhiều thứ, có nhiều điều để nói lắm hả? Tôi chị make appointment với tôi, nhưng mà cha nói vậy thôi, rồi con đi về con cũng chẳng nói gì hết. Rồi một mặt bà chị con lại không biết sao mà lại lôi cuốn chồng con tới đây được. Thế là hôm đó hai vợ chồng con gặp ở nhau nhà thờ. Thế rồi chị con với lại bác sinh không biết nói với cha gì đó. Xong rồi cha mới ra, cha bảo đâu hai vợ chồng tới đây. Chồng có tự nhiên nó bảo tôi xin lễ cho gia đình bình an. Cái cha mới gặp con, thế con chẳng nói gì hết. Cái cha bảo chứ thôi hai anh chị, cha nhìn con. Cái cha con không nói gì hết. Cha chị nó nhìn con, cha nói là chắc chị này có nhiều điều để nói lắm. Thôi hai vợ chồng lấy appointment đi. Tôi muốn gặp anh chị tới nhé. Thực sự là con không muốn tới rồi. Cái con mới nói với cha là con làm gì được bây giờ, hai mấy năm con bao nhiêu lần con đi trình cha rồi, xứ cha xứ cha Mỹ cũng có, mà ngay cả tụi con đi psychology nữa. Con mới nói thẳng với cha Trường Luân, con nói là it doesn't work, con chỉ nói với cha một câu tiếng Anh vậy thôi. Cái xong rồi cái cha mới nói con là tôi có làm gì chị đâu mà work với không work. Cái xong rồi cái tự nhiên chồng con, cái cha mới nói, nhìn con bằng ánh mắt hiền dịu, con không biết tả sao. Cha mới nói, cha chị nói là tới nhé. Cái con mới gật đầu, chứ thực ra là con không muốn tới nữa rồi. Con chỉ muốn tới đây để con kiếm bình an với nhà thờ thôi, chứ con không muốn gì hơn nữa, tại vì giữa con với chồng con quá lâu rồi, hai mươi mấy năm. Khi con tới thì là hai vợ chồng con chẳng nói gì, hai vợ chồng con chỉ nói là tại sao giữa sự đổ bể giữa hai gia đình chồng, giữa con và chồng con, ngay từ ban đầu sai lầm, ngay từ ban đầu khi mới quen nhau, rồi cứ càng ngày càng đi sâu vào. Mà con thì con nhiều khi ai cũng nói, nhìn con thì tưởng con là con control chồng con. con không ai biết được cái tâm trạng của con hết. Thì khi con nói với cha, con nói chứ mà trong lòng con nghĩ là bây giờ có 10 cha trưởng luôn, con bỏ là con cũng bỏ, chứ con không có trở lại nữa đâu. Con nói với Chúa là như vậy, con nói với cha, con tới đây không biết làm gì nữa, con không hiểu tại sao mà con tới nữa. Chứ bây giờ cha bảo con hàn gắn với chồng con có tâm tình nào để mà hàn gắn với chồng con nữa đâu. 2 năm rồi gặp nhau, con có nói đứng trước mặt con mà con nói con cũng không trả lời nữa, mà con cũng không thấy là ông làm cái gì nữa. Khi Chúa Thánh Thần xuống đến với con thì con vẫn tiếp tục, con tới ngày thứ hai thì Chúa Thánh Thần với con thì chân con không biết một động lực nào mà người con khóc, con chưa bao giờ mà con được khóc như một đứa con nít. Người con, chân tay con cảm thấy bủn rủn, sau khi đó nó nóng, nó bủn rủn, con không control được, con không có hãm lại con được. Mà sau khi mà con té, con tỉnh dậy, con không biết là tại sao con ngồi đó. Và khi mà con về, con cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì tự nhiên tối hôm đó con về, con mở cửa ra cái con thấy ông ngồi đó. Còn mấy bà nó thôi tôi không giận ông ở đâu, ông tự nhiên ông ngạc nhiên lắm, cái ông đứng dậy giống như là, tại vì chưa bao giờ con thốt với ông một lời như vậy trong hơn 2 năm trời. Thế con mới nói là con không giận, tự nhiên con mà không phải tha thứ, mà cha cũng nói con là tha thứ. Con trong thời gian cách đây 3 tháng con tới đây thì cha giảng về lời Thánh Phêrô nói là tha thứ, con biết là tha thứ. Cũng như hôm con thấy thầy giảng, thầy nói là mình phải tha thứ, con biết là con cũng muốn tha thứ. Con nói Chúa, những khi con đọc kinh lạy cha con tha thứ, nhưng mà con thấy khó quá, con không thể nào con làm được, mặc dù là con muốn lắm. Nhưng mà tự nhiên ngày hôm đó con về, con mở cửa ra, tự nhiên con thấy ông ngồi đó với mấy đứa con. Cái ông bảo, cái con mới nói ông là tôi không giận ông nữa đâu. Ông đứng dậy, cái ông ôm con, cái mấy đứa con nó mới chạy ra, cái nó mới thấy rồi chứ. Cái đứa thứ hai, thứ ba đúng không? Nó đang ngồi chơi cờ tướng với nhau, cái mới thấy vậy, cái nó chạy lên mà thi giao, cái nó chạy và nó kêu 2 chị lớn ở trong phòng đang chơi computer hay học computer vậy. Nó chạy ra nó bảo chứ coi nó bà bá ôm mẹ. Yeah. Con không có giận nữa, tự nhiên con cảm thấy là một cái Chúa ban cho con không ấy. Và từ hôm đó, bắt hôm mà sau Chúa Thánh Thần là sau, con tới đây có 1 tháng thôi, không lâu, tới 1 tháng rồi, hơn tháng, tự nhiên cũng 1 tháng, 2 tháng yeah. Thì hoàn toàn tụi con thay đổi. Mà con thì có 3 đứa con là teenager. Thế cha mới mời tụi con là tới đây cho mấy đứa nhỏ nó hát ở nhà thờ để cha dạy nó giáo lý. Nó mới đầu nó đi nó cũng kêu lắm. Nó bảo chứ đi nhà thờ Chủ Nhật bây giờ mình đi ngày thứ 2, bây giờ phải đi thêm ngày thứ 5 nữa hả mẹ. Nhưng mà con nói với tụi nó thì là tụi nó từ từ, thế tụi nó lại hứng thú nó đi. Vâng, thì coi như là thứ 5 nào tụi nó cũng tới. Mới đầu nó cằn nhằn thôi, thì nó nghĩ là nó tới đây thì nó mới đầu nó cằn nhằn, nhưng mà nghĩ sau nó lại thấy mấy các em thầy cha lại thương tụi nó, với thầy thương. Sau buổi lễ thì lại có cơm cho tụi nó ăn, mà cơm ngon nữa, vui nó. Thành ra bây giờ nó không đi tụi nó nhớ. Và thì gia đình con, vợ chồng con thì con thấy trước thấy rõ, chứ ngày xưa là tụi con sống, các bác không thể tưởng tượng được con phải sống trong địa ngục thì đúng hơn. Cãi nhau every week, con nói là mỗi tuần, nhiều khi tới bữa cơm là chén bay dĩa bay. Con cái khổ lắm, nó quỳ xuống nó lạy vạn bao nhiêu lần rồi. Mà 3 tháng nay liên tục tụi con không có cãi nhau.
Chúng ta tạ ơn Chúa, dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Càng ngày càng nhiều nhé. Hôm nay Đức Mẹ đổ mưa ân sủng xuống và Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu mưa hoa hồng xuống trên gia đình các anh chị và tất cả mọi người.
Hosanna,
Mời anh chị em chúng ta tiếp tục đọc Thánh Thư Tin Mừng đoạn 1 câu 21 và câu 22. Chúng ta tiếp tục áp dụng quy luật hiện hữu. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh Người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn Người như họ đã, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ hên hoang mình khôn ngoan thượng trí, thì họ đã ra điên rồi. Câu 23: và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật hòa lại hình thù con người hư nát, cầm thú, rắn rít. Cả tháng trước chúng tôi cùng với anh chị em đọc đoạn này, đoạn 1 câu 18 đến câu 32. Chúng ta có cái nhìn chung, chúng ta biết cái bố cục của đoạn thánh kinh này như thế nào. Và trong những tuần qua chúng tôi đi sâu hơn vào trong từng câu một, không phải chỉ có cái nhìn chung mà chúng ta có cái nhìn hẹp lại để chúng ta thấy rõ từng câu có ý nghĩa gì. Những ai lần đầu tiên đến đây chưa biết thì chúng tôi xin được trình bày là chúng tôi bắt đầu một loạt bài học thánh kinh, từng câu trong thánh kinh, bắt đầu với thánh thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đọc từng câu và học từng câu một, và chúng ta học đến câu 21, 22 và câu 23. Trong vài tuần qua chúng ta đã học về cái luật hiện hữu, và chúng ta biết luật hiện hữu gồm có tối thiểu ít nhất là 5 cái quy luật. Chúng ta biết 5 định luật: đào thải, thanh tẩy, gieo cấy, tin cậy và gặt hái. Chúng ta biết điều đó sẽ có liên can đến luật nhân quả nữa sau này. Bây giờ chúng ta đi vào trong luật luân lý. Luân lý có liên can đến hành động. Những người Công giáo, đạo dòng đạo gốc, anh chị em chúng ta có học thánh, học giáo lý, nhưng mà không nhất thiết là đã học thánh kinh. Và có học thánh kinh là được nghe thánh kinh trong các thánh lễ hàng ngày hoặc là mỗi chủ nhật đó, không nghĩa là anh chị em học thánh kinh nghe thôi chứ chưa có học. Biết nghe giảng nhưng mà chưa thực sự đi sâu vào trong thánh kinh. Và khi anh chị em học giáo lý thì chúng ta chỉ học thuộc lòng, trả bài, hỏi Thiên Chúa có mấy ngôi thì trả bài Thiên Chúa có 3 ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi hai là Con, ngôi ba Thánh Thần. Chúa Giêsu có mấy bản tính thì có 2 bản tính: nhân tính và thiên tính. Chúng ta trả lời được, nhưng mà đó là kiến thức thôi, đó là giáo lý, trả bài được. Nhưng bây giờ hỏi con có hiểu được bản tính nhân loại, bản tính Thiên Chúa là gì, rồi làm thế nào để áp dụng được mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi vào trong cái đời sống bản thân cá nhân thực tế hằng ngày của mình. Kính thưa anh chị em, cái phần đó không phải là giáo lý nữa, mà phần đó là luân lý. Chúng ta được giáo huấn rất nhiều, nhưng mà chúng ta ít được huấn luyện. Chúng ta phân biệt. Anh chị em đi nghe giảng rất nhiều, được dạy rất nhiều, biết cũng không có phải là ít, biết nhiều lắm. Cái phần á, giáo và huấn á, nhiều. Giảng và dạy á, nhiều. Biết cũng nhiều. Nhưng mà cái phần luyện đó, hay là áp dụng, nó cụ thể hơn là áp dụng vào trong đời sống của mình, những cái gì mình biết về giáo lý Công giáo đó, thì nó được bao nhiêu. Chúng ta có thể xét, chúng ta để thấy, xét lại thì sẽ thấy thôi. Những cái luật mà chúng ta biết nó là đúng trong nhà thờ hay trong giáo hội, khi mà chúng ta ra ngoài đời, chúng ta làm việc, chúng ta cư xử, nhất là trong cái việc làm ăn, hoặc là công ăn việc làm đi, anh chị em có lấy cái luật giáo lý của mình chi phối hay là làm cái ánh sáng soi đường chỉ lối cho mình, làm cái tiêu chuẩn để chúng ta sống hay không? Khi mà anh chị em lấy giáo lý, những cái điều mình biết, mình hiểu, mình được học, mình được giáo huấn, mình đem ra mình áp dụng đó vào trong những cái hoàn cảnh cụ thể thực tế, đó gọi là luân lý. Luân lý là sống những gì mình biết, sống những giáo lý Công giáo, đó là luân lý. Chúng ta đọc đoạn Thánh Kinh từ câu 18 đến câu 21 thì chúng ta thấy Thánh Phaolô nói rõ con người á, Chúa cho cái trí khôn để nhận biết được, thứ nhất là quyền năng hằng có của Thiên Chúa. Chúng tôi đã nói cái đoạn này nói rất là nhiều về cái đoạn quyền năng hằng có, rồi nhận biết nữa thần tính của người. Chúng ta đã nói về thần tính của Thiên Chúa là gì rồi. Những ai chưa nghe đoạn này thì có thể nghe lại CD, có những cái bài CD nói về thần tính và quyền năng hằng có của Thiên Chúa là gì rồi. Chúng ta biết và trí khôn của con người đó là cái ánh sáng của linh hồn, làm chúng ta biết có sự hiện diện của Thiên Chúa và Thiên Chúa quyền năng hằng có và có thần tính của Ngài. Biết là một chuyện, nhưng mà bây giờ sống là như thế nào? Do đó đó, ông Thánh Phaolô mới bước từ trong cái sự hiện hữu, bước vào trong cái đời sống cụ thể thực tế. Ngài mới nói rằng đó là có những người, rất nhiều người, và chúng ta không có phải là vua đũa cá nắm, nhưng mà thực sự là trong giới Việt Nam của mình rất nhiều người trí thức, kiến thức cao lắm, thông thái. Và đây là không phải là lỗi tại người Việt Nam, nhưng mà bắt nguồn từ thời thiên kỷ ánh sáng đó. Nhưng có nghĩa là cái thời đại mà của ông René Descartes, ông tuyên bố rằng tôi hiện hữu bởi vì tôi suy, tôi nghĩ. Do đó đó, từ cái thời thế kỷ thứ 18 sang thế kỷ thứ 19 và ảnh hưởng trên thế giới và ảnh hưởng trên đất Việt của mình đó, đi tìm hiểu và học, nhồi sọ cái kiến thức vào trong trí này, biết rất nhiều, rất là nhiều, nhưng mà không cần thiết là phải sống, không cần thiết là phải hành động. Khi xưa người Việt Nam mình đó là học và hành, và bây giờ mình học nhiều, hành nó không bao nhiêu. Bây giờ chỉ cần có một cái bằng cấp thôi, hay là có một cái vốn kiến thức là biết nghe tiếng người đó có cái mang một cái, người ta cho biết là cái người đó là một cái tước hiệu gì đó, bác sĩ, là luật sư hay là gì đó, là một chính trị gia, là một linh mục đi nữa, thì tự động là mình kính nể rồi, không cần biết người đó có sống, có hành động hay là có sống những cái gì họ biết hay không, không cần biết. Bởi vì ông Thánh Phaolô nói đây, trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí, biết. Có nhiều người chúng tôi biết đến đây biết hết rồi, không cần phải nghe giảng dạy nữa, biết hết rồi. Nhưng mà đây không phải là vấn đề biết trong trí. Cái biết này là cái biết đích thực, cái biết chứng nghiệm, cái biết trực kiến đó. Tức là chúng ta sống, chúng ta cảm, chúng ta nghiệm. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã hóa ra điên rồ. Hóa ra điên rồ. Điên rồ như thế nào? Điên rồ như thế này, họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với loài vật, họa lại hình thù con người hư nát cầm thú rắn đít. Điên rồ như thế nào đây? Đây là vấn đề luân lý, kính thưa anh chị em. Anh chị em nếu mà hôm qua có nghe chương trình phát thanh đó, ngày hôm thứ ba, tức là chương trình Người Công giáo trong thế giới hôm nay, thì có nghe ông Nguyễn Tuấn nói về một cái phong trào hay là một cái trào lưu gọi là Oxford Movement, trào lưu Oxford. Oxford có một cái đại học lớn ở bên Anh, đại học Oxford, đại học Cambridge, đại học Oxford. Oxford á, là một cái đại học bắt đầu từ cái nguồn, cái trào lưu là trở về với Thánh Kinh và đọc Thánh Kinh với nguyên văn, với ý nghĩa nguyên thủy. Người Anh làm cái việc đó. Cái trào lưu đó tốt bởi vì trở về với lời Chúa, nhưng mà có một cái khía cạnh nó không tốt, đó là loại trừ đi thánh truyền, tông truyền. Những cái người tách lìa ra khỏi giáo hội Công giáo, trước tiên là Martin Luther hay là Martino Lutero đó, anh chị biết là một linh mục Công giáo, một cha bề trên của dòng Agostino, bất mãn với giáo hội như thế nào đó và tách ra tự lập ra về bên phía bên những người nói tiếng Đức, lập nên cái nhóm gọi là thể phản Protestant, và bây giờ lan tràn trên toàn nước, toàn thế giới. Thì bên Anh á, ly giáo là anh giáo, ông vua Henry VIII tách lìa ra và nại một cái cớ là chúng tôi trở về với lời của Chúa và đi học lời Chúa, và những cái gì họ học, họ biết được về lời của Chúa đó, thì họ cho rằng á, là họ biết hơn cả giáo hội. Giáo hội mẹ là giáo hội Công giáo. Và có những người rất là tốt, ví dụ như Đức Hồng Y John Newman. Đức Hồng Y John Newman đó, xưa nguyên là một linh mục Anh giáo, và đến cái tuổi nào đó thì Chúa soi sáng cho, và Ngài tự động Ngài phải trở về, Ngài trở lại với giáo hội mẹ, bởi vì Ngài đọc các thánh giáo phụ, các thánh tông phụ, là Ngài thấy quả thật là Công giáo, La Mã là giáo hội mẹ, Ngài trở lại. Thì có những cái bậc như vậy. Và anh chị em biết Công đồng Vatican thứ nhất á, do Hồng Y linh mục Doan Newman ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là một linh mục Anh giáo trở về Công giáo. Và tất cả những cái bài viết hay là những cái tư tưởng của người Anh giáo đó được đặt trên nền tảng của cái vị này. Đây là một cái vị lớn, một như là một cái đấng lớn trong giáo hội Anh giáo. Thế mà ngày hôm nay, giờ phút này, Anh giáo Hoa Kỳ hên hoang như thế nào đó, cho rằng mình khôn ngoan thượng trí và quyết định, đây là luân lý đây, quyết định chấp thuận đời sống đồng phái luyến ái, cho đồng phái luyến ái hôn nhân, làm chứng hôn cho những người đồng phái, cộng thêm cho những người đồng phái luyến ái được thụ phong lên cái chức giáo sĩ, lên làm như là tư tế linh mục, là giám mục, và những người phụ nữ lên làm giám mục. Bây giờ đó, cai trị giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ, tức là Episcopal giáo phái đó, là một người đàn bà. Và có những người đàn ông đang sống trong cái đời sống đồng phái liên ái là giám mục. Bởi vì lý do gì? Hên hoang vì mình khôn ngoan thượng trí, do đó họ đã hoa ra điên rồ. Và chúng ta nghe chuyện của các giám mục Anh giáo, ba giám mục Anh giáo Hoa Kỳ xin trở lại Công giáo La Mã. Vấn đề này là vấn đề luân lý, kính thưa anh chị em. Mình biết đó, mình biết Thiên Chúa tối cao đó, mình biết cái cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như thế nào. Chúng ta đã nói về cơn thịnh nộ đó. Và Chúa không có thiên vị, Chúa không có thiên vị. Không cần biết anh chị em là Công giáo hay không Công giáo. Nhất là mình nghĩ bởi vì mình là Công giáo cho nên mình không phải trải qua cuộc phán xét, không phải. Chúa sẽ phán xét, không phải là Chúa là đấng thiếu lòng thương xót, nhưng mà Chúa công thẳng. Chúng ta không thoát được bởi vì chúng ta biết rồi mà mình không sống. Đó là vấn đề. Thế thì ngày hôm nay chúng ta rút ra được trong đoạn này điều gì? Chúng tôi chỉ bước vào trong luân lý học thôi. Những ai đến đây chỉ trông đợi được cầu nguyện và được ơn chữa lành đó, thì tôi phải cáo lỗi cùng anh chị em. Anh chị em chỉ được vui hay là hạnh phúc khi mình được những gì mình muốn. Nhưng mà Chúa muốn cho anh chị em được hơn nữa. Điều Chúa muốn không phải là chỉ có được lành cái bệnh quá dễ, không phải. Chúa muốn cho anh chị em hiểu được cái lòng của Chúa. Có những người á, đến với Chúa xin Chúa cho bánh, Khi Chúa cho bánh á, thì Chúa muốn cho thấy được cái con tim thương cảm của Ngài. Và Ngài dạy cho biết cái tình nghĩa, cái tình nhân nghĩa là quan trọng hơn hết. Và có người chỉ đến đi theo Chúa tìm Chúa, Chúa nói mấy người cảm kích ta bởi vì được ăn bánh, được chữa lành, chứ còn ngoài ra không có gì cả hết, không thấy được cái lòng, cái tình thương. Và Chúa muốn dạy thêm nữa, mà Chúa dạy rất là nhiều. Và Chúa nói về cái việc Chúa sẽ thiết lập cái thánh thể đó. Thì do đó anh chị em nào đến đây mà chỉ có một cái tư tưởng là làm sao cho tôi được hết đau, cho tôi được lành bệnh, cho được bình an như đó thôi, tôi thấy uổng. Chúa muốn cho anh chị em nhiều hơn nữa, để chúng ta có cái đời sống nội tâm có một cái chiều sâu, một cái chiều sâu hơn tí xíu. Và bởi vậy ngày hôm nay chúng tôi nói bắt đầu bước sang từ hiện hữu học sang luân lý học. Mình là người Công giáo, mình phải biết để khi anh chị em mỗi lần làm một cái gì đó thì một cái điều răn Đức Chúa Trời tự nhiên gửi lên, mình đụng cái chuyện đó, bây giờ mình phải khai cái chuyện này, mà mình biết mình không đủ tiêu chuẩn thì tự nhiên trong đầu á, điều răn Đức Chúa Trời nói như vậy thì mình sẽ nghe giới răn của Đức Chúa Trời và làm theo lời Chúa dạy. Đó là luân lý, áp dụng giáo lý vào trong đời sống thực tế của mình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với Linh Mục Michael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng chữ Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.